Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả khảo sát thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cung cấp, năm 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động của tỉnh là hơn 112.500 người, trong đó nữ là gần 68.500 người, chiếm tỷ lệ trên 60%. Hiện các doanh nghiệp, các ngành chức năng đang nỗ lực tuyên truyền về cơ hội việc làm đối với người lao động trong và ngoài tỉnh. Đây là nội dung được chúng tôi phản ánh trong mục Nhịp sống hôm nay. Trong mục Câu chuyện chính sách là kế hoạch thực hiện các phiên giao dịch việc làm trong và ngoài tỉnh. Cuối chương trình, trong mục Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm Chí Phèo thời hiện đại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Phiên giao dịch việc làm quý 1 được tổ chức cuối tháng 3 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, thu hút nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia. Anh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1972, quê ở Hiệp Hòa, là một trong những lao động háo hức tìm việc tại tỉnh Bắc Giang. Anh cho biết công việc trước đây của anh là làm bảo vệ ở các công ty, doanh nghiệp là vì lao động phổ thông nên thu nhập không mấy dư giả. Điều khó nhất với anh là nơi làm việc lại rất xa quê nên chi phí đi lại hàng tháng khá tốn kém. Có mặt trong phiên giao dịch việc làm hôm nay, anh Nam mong muốn tìm được công việc phù hợp ngay tại tỉnh nhà. Anh Nam bày tỏ.
Bây giờ thì xin về đây để đi tìm mấy chỗ.
Thế nhà anh ở Bắc Giang
hả? Nhà trên Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Trong sàn giao dịch lần này anh mong muốn một công việc như thế nào? Và thu nhập
chứ? Cũng chỉ xin làm bảo vệ thôi, tuổi này rồi, thế làm gì được.
Không giống với mong muốn của anh Nam, chị Nguyễn Thị Tươi quê ở Lục Nam đã có 10 năm làm công nhân ở khu công nghiệp Đình Chám, thị xã Việt Yên. Mức lương hiện tại của chị Tươi đạt khoảng 9 đến 10 triệu đồng. Mức thu nhập này là ổn định nhưng chưa thỏa mãn các nhu cầu của chị. Để đạt được mức thu nhập cao hơn, chị Tươi đang tính toán đến việc học tiếng Hàn để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc hoặc làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bắc Giang. Chị bày tỏ.
Mà thu nhập thì không được cao nên em muốn tìm một công việc nó có thu nhập cao hơn ạ, ổn định hơn đấy. Mong muốn thì cao lắm chị ạ. Khoảng vài chục triệu gì đấy được hơn thì tốt ạ. Nên là em cũng nghe mọi người nói là đi Hàn Quốc ấy, thì em mới tham gia học tiếng ạ.
Theo quan sát của phóng viên, đến với phiên giao dịch việc làm đầu năm nay có đủ các lứa tuổi và ngành nghề đa dạng. Bạn Nguyễn Văn Thanh, 23 tuổi, là một thanh niên trẻ rất chăm chú đọc các tờ giới thiệu công việc từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Theo lời kể của Thanh, trước em có đi làm công nhân tại khu công nghiệp, tuy nhiên do không may bị tai nạn phải nghỉ việc 4 tháng để điều trị. Đầu năm 2024, sức khỏe bình phục hoàn toàn, Thanh đến với phiên giao dịch việc làm với mong muốn tìm cơ hội tham gia thị trường xuất khẩu lao động, Thanh nói.
Trước một đoạn thời gian nữa thì con này làm công ty ở dưới Yên Dũng, làm công ty điện tử. Thì xong là cuối năm năm ngoái thì con bị tai nạn, thì con nằm nhà được mấy tháng. Xong bây giờ là con giờ đang đi học tiếng.
Học tiếng gì?
Con học tiếng Hàn. Con sang Hàn Quốc con làm việc.
Thế đến với cái sàn giao dịch hôm nay ấy, thì cháu mong muốn điều gì?
Thì con hiểu đi tham gia để con tìm hiểu xem có công, nếu mà có công việc bên Hàn và thấy ổn định thì con sẽ đăng ký.
Nắm bắt nhu cầu du học và xuất khẩu lao động là một kênh người lao động hướng đến. Nhiều công ty đã tiếp cận các sàn giao dịch việc làm để thông tin quảng bá và mời gọi người lao động. Lý do cũng bởi thu nhập ở một số thị trường được đánh giá là cao hơn các doanh nghiệp trong nước. Chị Nguyễn Thị Thảo, đại diện công ty Tech Group bày tỏ.
Ngành nghề của mình là gồm có tuyển dụng về du học các nước, ví dụ như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số các nước khác nữa. Và có chương trình là đi xuất khẩu lao động Đài Loan, Nhật Bản và các nước Âu, Á.
Theo thông tin đăng ký từ phía các doanh nghiệp và người lao động tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, ngành nghề tuyển dụng nhiều trong phiên giao dịch việc làm đầu năm 2024 tập trung chủ yếu ở sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, may mặc, chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất đồ điện dân dụng, gia công và sản xuất linh kiện nhựa, sản xuất pin năng lượng mặt trời. Trong đó, tuyển dụng lao động phổ thông chiếm đa số. bạn Nguyễn Thị Thanh, đại diện bên tuyển dụng của một doanh nghiệp Trung Quốc tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng Yên Dũng cho biết.
Nhân viên chuyên viên hành chính nhân sự của công ty DC Battery Vina, công ty em là công ty mới thành lập tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại thì công ty em là công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện, những bước hoàn thiện cuối cùng của nhà xưởng để bắt đầu tuyển dụng công nhân viên vào làm. Trước đó thì công ty em đã tuyển dụng rất là nhiều vị trí kỹ sư để đưa sang Trung Quốc đào tạo về cái chuyên ngành sản xuất của công ty em ạ, đó là ngành sản xuất pin lithium. Đến tháng 3 năm nay thì công ty em đã gần như là hoàn thiện việc tuyển dụng các kỹ sư của các vị trí kỹ thuật liên quan đến việc điều chỉnh kỹ thuật trong cái chuyên môn sản xuất ạ, để đưa sang Trung Quốc đào tạo và cả mặt chất lượng nữa. Sắp tới thì công ty em sẽ đưa vào tuyển dụng số lượng lớn công nhân viên sản xuất và dự kiến sẽ khoảng 600 người. Mức thu nhập thì sẽ đảm bảo cho người lao động là trước khi có cái khoản tăng ca ạ sẽ là khoảng từ 6 đến 7 triệu đồng.
Mức lương cơ bản được các doanh nghiệp đưa ra tại phiên giao dịch việc làm dao động từ 4 triệu 200.000 đồng đến 6 triệu 530.000 đồng. Tổng thu nhập hàng tháng của người lao động từ 7 đến 12 triệu đồng đối với người trực tiếp sản xuất, lao động phổ thông. Mức lương từ 8 đến dưới 15 triệu đồng đối với vị trí lao động gián tiếp, làm việc tại văn phòng, kế toán, phiên dịch, lao động kỹ thuật. Mức lương từ 15 triệu đồng trở lên chủ yếu được trả cho lao động làm việc quản lý như trưởng phòng, tổ trưởng, trưởng các bộ phận, giám đốc bộ phận. Ngoài chế độ tiền lương, người lao động còn được doanh nghiệp hỗ trợ một số khoản như phụ cấp, ăn trưa, xăng xe, nhà ở. Ngoài ra, các chế độ khác như tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và hưởng các chế độ nghỉ lễ Tết theo đúng quy định luật lao động. Có thể nói, phiên giao dịch việc làm đầu năm nay có những khởi sắc rõ rệt, không chỉ gia tăng về số lượng lao động cần tuyển mà các chế độ đãi ngộ dành cho người lao động cũng mang tính cạnh tranh, hấp dẫn người lao động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, khi công nghiệp phát triển, nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ gia tăng. Vậy dự báo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh như thế nào? Lĩnh vực ngành nghề nào sẽ là cơ hội gia tăng việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động? Câu trả lời sẽ có trong phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung của trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và chào các quý thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể đưa ra những cái đánh giá về cái thị trường lao động dịp đầu năm của năm 2024 và cũng như là đánh giá cái thị trường năm nay nó sẽ diễn biến như thế nào?
Theo cái thống kê thu thập thông tin thị trường lao động của tỉnh Bắc Giang trong năm 2024, đặc biệt là trong những cái năm tháng đầu năm 2024 thì cái nhu cầu cái sử dụng lao động của các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang rất là lớn. Chắc cả năm thì các cái nhu cầu của các doanh nghiệp thì lên tới hơn 100.000 người lao động. Trước cái tình hình mà cái nhu cầu lớn như thế này thì ngay từ đầu năm Trung tâm Việc làm tỉnh Bắc Giang cũng đã tham mưu cho Sở Lao động tỉnh Bắc Giang và dưới sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi đã tham mưu và xây dựng cái kế hoạch xúc tiến thu hút lao động có nhu cầu về làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Thế và hiện nay thì cái kế hoạch thì đang thực hiện đi trong 4 tỉnh. Thế tới đây thì cũng sẽ tham mưu tiếp các cái kế hoạch tiếp theo. Thế thì trên cái tinh thần như vậy thì mục tiêu cũng như là cái yêu cầu đặt ra ấy là cung cấp đủ và kịp thời cái nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. Và đồng thời như vậy thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường và tăng cái tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, vừa trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh để thu hút các lao động của các tỉnh ngoài, trong đó có cả các tỉnh mà khu vực xa hơn một chút, ví dụ như Thanh Hóa hoặc là những cái tỉnh mà Nghệ An cũng có thể là tiếp cận được các vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang.
Xúc tiến thị trường lao động ở những cái đơn vị ngoài tỉnh, đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện. Vậy thì ông có thể cho biết những thuận lợi, khó khăn mà chúng ta sẽ phải chủ động như thế nào với những thị trường ngoài tỉnh?
Vâng, cái năm nay thì ngay từ đầu năm, Ủy ban tỉnh Bắc Giang cũng đã có sự chỉ đạo với ngành lao động thương xã hội và Trung tâm Dịch việc làm, với cái trách nhiệm cũng như là vai trò của mình thì cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch để phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, nói chung trong toàn quốc, trong đó có các cái tỉnh phía khu vực phía Bắc. Với cái việc mà thực hiện xúc tiến này thì chúng tôi thấy rằng là một là để có hiệu quả thì trước tiên là các cái cấp ủy đảng chính quyền của các cái địa phương tăng cường cái công tác tuyên truyền về cái lĩnh vực việc làm này, đặc biệt là những cái vị trí việc làm của các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng. Cái thứ hai nữa là với các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang thì cần có cái sự chủ động trong cái việc là tuyển dụng các lao động ở các địa phương và đảm bảo tốt hơn nữa các cái chính sách cho người lao động, ví dụ như là hỗ trợ, tăng thêm cái tiền hỗ trợ nhà ở hoặc nhà trọ cho người lao động. Cái thứ hai nữa là tăng các cái tiền hỗ trợ về tính chuyên cần đấy, và có cái kế hoạch cũng như là hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động để người lao động có một cái tâm thế cũng như có một cái kiến thức nhất định để duy trì cái công việc ở tại các doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái biện pháp và cái hình thức mà cũng là giữ chân người lao động khi mà các doanh nghiệp tuyển được lao động ở các cái tỉnh cũng như là ở tỉnh Bắc Giang, thì để cái công việc nó sẽ đáp ứng tốt nhất cho các doanh nghiệp sản xuất.
Vậy thì trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, để mà tuyển dụng được cái số lượng lao động lớn như ông đánh giá là 100.000 lao động trong năm nay, thì những cái phiên giao dịch việc làm sẽ được thực hiện như thế nào?
Với tỉnh Bắc Giang ấy, thì chúng tôi cũng đánh giá và có cái xây dựng kế hoạch chi tiết, đó là tăng cái tần suất các phiên giao dịch việc làm và tăng cái hình thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Chúng ta sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho các cái đối tượng, ví dụ như là bộ đội xuất ngũ hoặc là công an xuất ngũ, và những đối tượng mà đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài về hạn, hết hạn về nước, thì những cái việc đó và những cái đối tượng đó cũng sẽ hỗ trợ một phần. Tuy nhiên thì để nó có một cái kế hoạch tổng thể thì cái việc mà tổ chức các phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm ở các cái trường cao đẳng hoặc các cái trường nghề cũng là một cái hình thức để thu hút cái số học sinh, sinh viên mà sắp tốt nghiệp để có thể là vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, cung ứng cho các doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đấy là những cái hình thức cũng như là cái biện pháp và cái phương hướng mà tôi nghĩ rằng là sẽ cần phải tập trung thể hiện trong thời gian tới để chúng ta kịp thời cung ứng đủ cái số lượng lao động mà hiện nay các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đang thiếu.
Vậy theo nhận định của cá nhân ông thì thị trường lao động năm nay thì những lĩnh vực nào là cái mang lại cái nguồn thu nhập lớn và sẽ có cơ hội việc làm lớn nhất cho người lao động?
Vâng, qua cái tổng hợp cái nhu cầu ấy, thông tin thị trường lao động trong năm nay đấy, thì năm nay thì đang tập trung nhiều vào cái lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực linh kiện điện tử bán dẫn. Cái lĩnh vực này thì tới đây thì các doanh nghiệp cũng đang đầu tư mở rộng và đầu tư mới rất là lớn vào tỉnh Bắc Giang. Thế và cùng với cái việc thu hút cái số lao động này thì cái lao động về lĩnh vực điện tử cũng đang là cái nhu cầu rất lớn của các doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Với cái trọng tâm và trọng điểm thì các cái ngành nghề tới đây, xu thế tới đây sẽ là vẫn là điện tử, may và thêm đó là cái chip linh kiện điện tử bán dẫn. Cái lĩnh vực này nó rất là mới, tuy nhiên thì cái lao động mà làm được lĩnh vực này ấy, thì theo như chúng tôi tổng hợp và thu thập ấy, thì cái mức lương nó sẽ cao hơn so với các cái lĩnh vực khác như trước đây, bởi vì nó đòi hỏi là người lao động này phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thậm chí là có những cái vị trí là phải chuyên môn kỹ thuật cao để thực hiện trong cái lĩnh vực linh kiện chip điện tử bán dẫn này. Đây là một trong những cái ngành nghề mà tới đây Bắc Giang cũng đã sẽ là cơ hội rất nhiều cho những người lao động mà có trình độ, có tay nghề, đặc biệt là những cái học sinh, sinh viên, kể cả học ở các cái trường đại học ngoài Hà Nội cũng có như cơ hội để về để làm việc ở tại các cái doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý thính giả nội dung tiểu phẩm hài Chí Phèo thời hiện đại với sự tham gia của nghệ sĩ Minh Hằng, Quang Thắng và Tự Long. Nứng là con gái của Chí Phèo, chủ động yêu Dần, con trai của chị Dậu. Mối tình anh chàng, chị chàng lại bị Chí phản đối. Thế nhưng Chí không ngờ gặp đúng anh chàng Dần, vừa lêu lổng vừa khôn lỏi, đã không chỉ chiếm được trái tim con gái mình mà còn có được cả con người cô. Trong khi đó, Thị Nở, vợ anh thì đang gian díu với ông Lý làng bên. Tức điên vì điều đó, Chí lại dãy ra đường ăn vạ như thổ nào. Tiểu phẩm mang màu sắc hiện đại cùng với những chi tiết gây cười mang lại những phút giây thực sự thư giãn với người nghe. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe.
Thôi! Hát cái gì thế?
Trời ơi! Đấy là nhạc Thái đấy, nhưng mà lời Việt biết chưa?
Suốt ngày chỉ có băng đĩa nhạc, không có lo học hành gì cả. Thế thầy gọi sao mà bây giờ con mới ra hả con?
Gọi ai? Con nói cho thầy biết nhá. Thầy mà gọi con thì thầy phải gọi rõ họ tên nhá. Con là Ngọc Nứng nhá.
Này, mày nói cho nó tử tế nhá. Xem lại cách ăn mặc xem. Trông cứ như là bọn suốt ngày đua xe lượn lách ở ngoài đường ấy.
Đấy, thầy biết nhá, kiểu này hơi bị modern ấy. Tóc này kiểu Naomi Campbell ấy nhá.
Sao thầy gọi mãi không ra?
Nói thầy gọi ai?
Ô con này, thầy không gọi mày thế dễ thường thầy gọi chó ấy.
Mà con nói thầy biết nhá, thầy lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chó má nhá. Chả thế mà hàng xóm xung quanh đây này, người ta nhá, người ta mất chó mất mèo là người ta cứ rú tên thầy lên.
Này cô này hỏi được cái vạch áo cho người xem lưng. Thầy thèm chó gì để ý đến cái bọn chó hàng xóm ở đây? Chẳng qua là cái bọn đấy nó cứ để ý đến thầy, mà lắm hôm có mấy con nó lại cứ nườm yêu thầy. Con bảo thế thì thầy có tức không cơ chứ? Thầy hỏi nhá.
Yeah.
Con ra ngoài đường, con để ý đến một thằng, mà thằng ấy nó không thèm để ý đến con có cay không?
Nói thật nhá, cũng hơi bị cay đấy.
Ừ.
Thế nhưng mà nhá, chỉ nói đều nhau vài câu rồi chia tay rồi goodbye đi về luôn nhá. Thế nhưng mà thầy tính thầy hơi bị thâm trầm độc địa đấy. Thầy cứ nhìn thấy con chó nhà khác lườm yêu thầy một phát là thầy dùng hòn gạch cho cái bát thầy choảng một phát vào đầu nó. Thế xong rồi gửi nó lên Nhật Tân. Ừ.
Con này mày thì bôi xấu thầy mày đấy à? Thầy thèm gì phải gửi lên Nhật Tân? Chẳng qua là cái đám lái chó xuống tận nơi giả giá được thì thầy mới bán chứ.
Đấy.
Nổi tiếng như thầy thèm quái thì phải bán mấy con chó.
Xin lỗi thầy đi nhá. Thầy nói là thầy nổi tiếng ấy gì? Người ta nổi tiếng thì người ta ối tiền. Còn thầy suốt ngày uống rượu, xong rồi cào mặt ăn vạ, ra đường nhà thì nghèo rớt mồng tơi ra, người ta cứ tưởng là con dở hơi.
Con này đúng là không phải dở hơi mà lại còn thêm cái tật biết bơi. Con phải nhớ rằng các cụ dạy rồi, nghèo muôn thuở, giàu bất thình lình. Thầy con mình cứ ăn ở đàng hoàng, mẫu độ cô thương, một bước lên tiên. Còn cái bọn ăn ở thất nhân bất đức không hẳn hoi á, có đến tỷ phú rời phạt phăng phát ra ngoài đường luôn.
Trời ơi,
con cứ chê thầy đấy.
Nghèo rớt kìa.
Nhìn thấy gì cơ chưa?
Chả nhìn thấy gì cả.
Đấy.
Mà có mỗi cái bụi chuối từ đời nào cứ tinh tưởng.
Mày quên cái lò gạch của thầy à?
Lò gạch làm gì cho đời?
Ờ, tiền cả đấy. Này, mấy hôm nữa nó mở đường cô tích qua đây khối tiền.
Đường cao tốc.
Ôi trời. Thầy quên mất, thầy nhầm đúng rồi. Vài bữa nữa mở đường cao tốc qua đây nhá, người ta đền bù mà, thầy ối tiền uống rượu đến già. Còn con, bao nhiêu tiền thầy để cho con, ối tiền mà con đớn đủ.
Đấy, đớn đủ là cái gì đấy?
Đớn đủ là đú đẩn đấy.
Bỏ chịu nói đi. Con nói thầy mà nói thế là thầy cạnh khóe mẹ nhá. Nhá, con nói thầy biết nhá, mặt con thì xấu nhá, nhưng mà tâm hồn con thì đẹp nhá. Dáng con hơi bị hay đấy nhá.
Úi rồi dáng đẹp. Nói thật nó hơi chật lỗ tai một tí, nhưng chỗ thầy con mình thầy bảo thật. Da xanh như lá mít, đít to hơn lồng bàn. Dáng đi thì quành quàng, sao chân mày nhiều lông thế? Thầy còn nói cho cái mặt mày biết nhá. Hôm qua mày dẫn thằng nào đi đâu?
Con không đi đâu cả.
Đi đâu hả?
Con đi vào vườn chuối.
Đấy, biết ngay mà nhằng một cái là vào vườn chuối. Con có biết là ngày xưa ông cụ tổ nhà mình cũng nát một đời hoa tàn ba đời nhụy ở vườn chuối đấy không? Đúng rồi, bây giờ chảnh cái mà lại vào vườn chuối đi với ai?
Con đi với thằng Dần ấy.
Ôi trời, tôi chết rồi rồi. Vào làm gì?
Vào vườn chuối chả làm gì cả.
Ôi thế không làm gì thì vào làm gì?
Chị, con với thằng Dần đứng. Đứng xong thế này thằng Dần nó bảo nó mở chân, thế là con kéo thằng Dần ngồi xuống.
Ôi trời ơi, con này lại chủ động rồi. Rồi sao nữa?
Thế xong thế là thằng Dần nó ngồi xuống xong rồi con đành phải lấy tay nó khoác vào vai con.
Lại chủ động rồi. Sao
không,
nữa?
Không, nhưng mà sau đấy con thấy nó cứ ngồi đần ra xong con lại chủ động, con lấy tay con quay mặt nó vào mặt con.
Ừ, sao?
Thế xong rồi mắt nó nhìn chằm chằm vào mắt con.
Thế còn mắt con?
Thế xong rồi mắt nó chớp.
Thế mắt con thế nào?
Xong rồi mắt con cũng chớp.
Úi trời, rồi sao nữa?
Thế xong rồi mắt nó đảo.
Thế còn mắt con?
Mắt con cũng đảo.
Thế đảo hay là chớp?
Vừa đảo vừa chớp, nhưng mà mắt thằng Dân đảo nhiều hơn chớp.
Xong rồi sao nữa? Con này kể chuyện sốt ruột quá.
Thế xong rồi con lăn đùng ra, con chả biết gì nữa.
Xong rồi con ơi. Kiếm củi 3 năm thiêu một tờ rồi. Cái lúc cần tỉnh táo để tự vệ thì nó lăn đùng cho phơi thây. Trời ơi, chẳng phải ngu thế. Thế rồi sao, kể nốt đi.
Xong rồi con mở mắt ra, con nhìn thấy.
Nhìn thấy cái gì?
Con nhìn thấy.
Nhìn thấy cái gì?
Nhìn thấy một màu xanh xanh, chấm thêm vàng. Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng. Thế là...
Thôi.
Thế là thôi.
Thầy bảo con kể cho thầy xem cái chuyện này nó đi đến đâu. Con cứ hát cái này thì thầy nghe thế nào?
Thì nhưng mà con kể cho thầy theo kiểu âm nhạc.
Thầy mường tượng ra rồi. Cái màu xanh ấy thì là màu của nõn chuối. Nhưng mà cái màu vàng thì ở đâu ra hả con?
Thầy ơi, màu vàng là mặt thằng Dần đấy.
Ôi dồi ôi. Thực ra mà nói là tôi biết rồi. Thằng ấy là nó chớp thôi. Nhưng bà con nhà mình là chủ động đảo. Thằng đấy cái chóng mặt là mặt nó chuyển màu. May mà nó không nằm vật cho nó chết đấy con ạ. Mà ngắm lại đi. Con cái thì lớn cả rồi, con phải lấy chồng. Chứ để thầy thấy con là giống cái con mẹ nhà con ấy. Bà đâu chơi ở đấy, bà đâu nằm ở đấy. Hả? Mày đến bụi chuối mày cũng chui vào. Giống con mẹ mày lắm. Đấy. Mà hát lượn đến giờ này còn chưa thấy về. Không hiểu là đi đâu từ sáng đến giờ. Chết thật đi.
Thầy ơi. Hả? Thầy, mẹ con hình như là đi mua cháo hành ở siêu thị rồi.
Mua cho ai?
Mua cho cụ Lý ở làng bên cạnh ấy.
Đúng rồi ngồi.
Thầy ơi, thầy làm động tác thì trông thầy như hà mã ấy.
Thế sao lại mua cháo hành cho thầy Lý hả con?
Mua cháo hành cho cụ Lý. Cụ ấy rụng hết răng rồi.
Ôi trời ơi.
Cụ chỉ ăn cháo được thôi.
Thảo nào tao biết rồi. Dạo này thầy thấy mẹ con khác lắm.
Khác? Ôi, hả?
Này, thì con có thấy khác ở điểm gì không?
Răng mẹ con vàng hơn.
Sao lại răng vàng?
Răng vàng vì đánh son gió.
Ôi trời, lại còn cả đánh son nữa à? Nhưng mà đánh son gió thì nó liên quan gì đến răng?
Vì là tay nghề chưa điêu luyện. Cho nên đánh vào môi thì không đánh, toàn táng nhầm vào răng thôi. Thế cho nên là răng cứ bằng ật ra.
Ôi trời ơi, mà này, thầy thấy hình như mẹ mày có cả cái tít tít.
Cụ Lý mua điện thoại di động tặng đấy.
Ôi trời ơi.
Hai, đêm nào cũng nhắn tin tít nhá.
Mày đưa số điện thoại của bố mày đấy để thầy gọi cho bố mày về ngay đây.
Không.
Mày đưa đây.
Ơi. Mẹ con không cho đưa đâu.
Đúng rồi. Đứa nào nó gọi cái gì ở ngoài kia thế nhỉ?
Thầy ơi, không ai gọi con đâu.
Rõ ràng thầy nghe thấy.
Con đưa số điện thoại cho thầy nhá.
Ừ, đưa đây.
Con viết ở cái liếp ở trong tường, thầy chạy vào thầy lấy số điện thoại ở trong liếp để đi tìm mẹ nhanh lên.
Vậy nhá. Thì chết với thầy.
Này, con này mới mua đấy à?
À,
hả?
Đi đua đi.
Đi đua
á?
À. Đua con này thế nào được?
Đua con này bây giờ mới là mua đấy à?
Nhưng mà công an họ bắt, khổ lắm.
Bắt là bắt thế nào? Ô tô đua thì mới tù, xe máy đua bắt được cũng tù,
xe đạp đua cũng tù, nhưng xe này không tù.
Ơ, tại sao lại không tù nhở?
Xe này nó là xe lưỡng tính.
Em chả đi đua đâu.
Sao đấy?
Bởi vì là em sắp đi thi học sinh thanh lịch rồi. Mà đua nhỡ đâu xây xước chân tay rồi chả đi thi được. Hay là dần đi đua trước đi, xong rồi dần bứt phá, xong rồi về dần kể với em nhá.
Yên tâm, sẽ bứt phá giành áo vàng chung cuộc nhá.
Không, nhưng mà cẩn thận nữa không thì đi nốt con mắt còn lại đấy.
Yên
nhớ
tâm.
Chưa?
Ừ, thế đi nhá.
Ờ.
À này.
Hả?
Nứng ra bảo.
Gì? Con
tặng
gà.
Nứng con gà đấy. Bồi dưỡng ngày mai đi thi thanh lịch.
Trời ơi, con gà này dần lấy ở đâu ra đấy?
À, trên đường tới đây nhá, dần nhìn thấy một đàn gà, lập tức dần đuổi nó đi.
Dần đuổi đi, nhưng mà gà này dần lấy ở đâu?
Gà này là dần nuôi từ hồi còn trong trứng nhá. Mới về bồi dưỡng nhá.
Con này đi gì mà toát mồ hôi vậy nhỉ?
Ừ, cho cái may mắn đi.
Dồi ôi, nhưng mà sợ thầy em lắm.
Không sợ, fast food không sợ.
À, tao bắt quả tôm nhá. Thằng một pha kia rồi ơi. Tại sao mày ôm con gái tao giữa nhà tao?
Không phải.
Hả?
Không phải tại cháu nhá, tại nứng fast food nhá.
Vào đây tao hỏi, vào đây.
Dạ.
Vào đây.
Dạ.
Mày tên là gì?
Dạ cháu tên là Dần.
Ở đâu?
Dạ cháu ở cạnh nhà bác.
Sao tao chưa nhìn thấy mày bao giờ?
Cháu đã nhìn thấy bác đâu.
Mày bao nhiêu tuổi rồi?
Cháu 17.
17 tuổi mà mày quyến rũ con gái như người khác hả?
Này, bác bỏ ngay cái câu cháu quyến rũ đi nhá. Bác đừng tưởng cháu lệch một pha nhá. Đấy là đòn thôi nhá. Vẫn đầy đủ nguyên đấy. Đây là nứng nhà bác quyến rũ cháu nhá. Đừng bảo cháu quyến rũ.
Đi
mày quyến rũ con gái tao, thằng này bước ra khỏi nhà tao. Nhanh,
đi về.
Cút. Xéo. Con này vào trong nhà.
Thầy,
vào.
Thầy cứ bình tĩnh rồi con
nướng,
vào.
Nướng, 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 nướng.
Hả?
Chưa vào được. Còn con gà.
Gà đâu ra đây?
Gà này là anh Dần anh nuôi từ hồi còn bé tí tị tí ti. Anh ấy mang anh biếu con, anh tặng con.
Giả nó gà. Vào.
Vâng. Dần ơi. Thôi thì sợ bị đánh như tử lắm. Thôi dần cầm lấy dần đi về đi. Rồi lúc nào gặp nhau nướng.
Gà đâu ra?
Gà của cháu.
Dần này, cho bác xem con gà đấy.
Sao giọng bác ngọt thế?
Cho bác mượn con gà cái.
Giọng bác bây giờ lại mịn ấy.
Mày có đưa con gà đấy không?
À, đưa cái gì? Gà này là gà của cháu nhá.
Này tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Gà này là gà của tao. Tao buộc dây chun kia kìa.
Xin lỗi bác, gà nào chả buộc dây chun. Gà này là trước khi đến đây là cháu buộc dây chun nhá.
Thầy ơi.
Thầy nói cho con biết nhá. Con gà này là con gà của thầy. Hôm qua thầy bắt trộm ở nhà ông Liễu.
Hả?
Thầy để ở góc sân mà nó đến nó tán mày, nó lại làm mất của thầy con gà. Nó lại còn biếu lại mày, thầy mới đau chứ. Mày có đưa con gà đây không? Mày có đưa đây không?
Quát ai?
Hả? Mày có đưa đây không?
Bỏ tay xuống. Quát ai?
Mày có đưa con gà đây không?
Không đưa đây.
Mày có đưa con gà đây không?
Không đưa đây.
Tao bảo mày bỏ ra.
Ôi trời ơi. Ôi
trời
ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thằng Dần, con nhà giàu nó cào mặt của tôi.
Thầy ơi.
Ôi trời ơi.
Thầy. Thầy ơi thầy. Sao thầy lại cứ ăn vạ, thầy cứ cào mặt thế hả thầy?
Tao làm gì phải ăn vạ, nó cào tao 3 năm rõ 10 rồi. Trời ơi.
Ở cái nhà này chán lắm. Mẹ thì đi với giai suốt ngày. Thế còn thầy thì suốt ngày rượu bia. Con không thèm ở cái nhà này nữa đâu. Đã thế con đi đua xe máy cho chết luôn đi. Dân ơi, đợi em đi đua xe máy với.
Nứng, nứng. Ôi trời ơi. Thế này là đời chán mặn, đời con khát nước rồi.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Chí Phèo thời hiện đại với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Hằng, Quang Thắng và Tự Long. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc các bạn có một cuối tuần thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.